cái cô đó mà khi mà cô hỏi về cái ngã ngã đúng không, mình có nói là ngã không không tôi không ta, hiểu như vậy thì ai cũng hiểu à, cái ngã áp tạ à, thế rồi vô ngã không có tôi không có ta. Thế còn khi mà có nói ngã tức là đưa tôi ta vào đấy, mọi người thấy là cái thời trước cái thời Đức Phật nhá, là cái lý thuyết về áp tạ hay là ở trong Ấn Độ giáo có thể dùng với một cái từ là Atman đó, là tồn tại rất là thịnh hành. Thế thì lúc đó thì người ta luôn luôn cho rằng là có một cái ngã nó tồn tại ở trong cái thân thể của chúng ta. Thì nếu mà khi mà chúng ta đi ngủ thì có thể là nó nằm ở một cái nơi nào đó. Thế rồi tất cả những cái hành động chúng ta có làm được hay không là thông qua cái ngã này. Và đặc biệt là trong kinh Upanishad đó, họ đề cập rất kỹ về vấn đề này. Nhưng mà chỉ khi mà Đức Phật ra đời nhé, thì mới có một cái luận thuyết về vô ngã. Chính vì thế là trong Pali trong Pali đã có cái câu Nisatta Nichiwa Sapawa. Nisatta, Satta là gì? Chúng sanh. Ni là không, không có chúng sanh. Nisatta Chiwa, Chiwa là một linh hồn. Nichiwa, không có linh hồn. Sapawa, tất cả nó chỉ là các cái thực tánh pháp mà thôi. Nisatta Nichiwa Sapawa. Vậy thì cái mà để mình nhận ra được là các cái ngã, đúng không? Mình vẫn nói là tôi, khi mà mình đem tôi ta, thì cái tôi ta của mình đó, là nó thể hiện thông qua những cái gì? Thông qua những cái nào mà để rồi mình phát hiện, bây giờ là đang có tôi ta nó xen vào trong những cái này. Tôi ta nó thể hiện rõ nhất, như lần trước sư có nói với mọi người, khi mà tôi ta nó được đưa vào là thông qua các cái gì? Qua các cái mối quan hệ, đúng không? Qua các cái quan hệ. Từ các cái quan hệ này, nó được thiết lập, nó biểu hiện thông qua mà rõ nhất đó là gì? Thích hay là không thích? Mà kỳ thực thích hay không thích thì cái đấy nó mới chỉ là những cái biểu hiện thôi, biểu hiện ở bề ngoài thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thấy là lật lại ở đằng sau nó. Đằng sau nó giống như ở trên sân khấu nhé, sân khấu nước. Thì bây giờ nó biểu hiện là bằng các cái con rối. Nhưng mà ở phía sau nó là cái người mà điều khiển con rối này lại là cái khác. Vậy thì khi mà anh biểu hiện ra bên ngoài thông qua các cái mối quan hệ như thế, nhưng mà đằng sau nó là những cái nào chi phối? Đằng sau nó sẽ có những cái nào? Nó sẽ có những cái ý tưởng của mình, có quan điểm của mình, có các cái đánh giá của mình. Rồi các cái thành kiến của mình về một cái gì đó. Thế thì tất cả những cái này nó mới được thiết lập để rồi khi mà chúng ta mới thông qua những cái quan hệ rồi chúng ta mới thể hiện đó là các cái thái độ của mình thích hay là không thích. Thực ra thích hay không thích là nó chỉ là thể hiện thông qua những cái bề ngoài thôi. Nhưng mà ở đằng sau nó, tức là mình phải bóc tách ra được là cái gì nó đang chi phối mình đây. Có cái gì? Rõ ràng là nó đang có các điều kiện hóa, có các cái điều kiện nó chi phối rất là rõ ràng. Thế còn nếu mà chỉ nhìn không trên cái bề mặt kia đó, mình chỉ đây là các cái phản ứng, thì mình ghi nhận các cái phản ứng không thôi đó, thì mình cũng chưa thấy được cái đằng sau này. Trên có một cái ý tưởng gì đấy mà tự nhiên là hôm trước chúng ta đã nói rồi đúng không? Tại sao mà bây giờ ăn một cái món ăn, ăn hủ tiếu là nó lại phải có một cái trái ớt thì người ta mới ăn được. Buổi sáng mà không có một ly cà phê thì không thể nào làm việc được. Thì như vậy đằng sau bao giờ nó cũng có những cái hình thành các cái ý tưởng, các cái quan kiến, các cái thái độ, các cái đánh giá, vân vân. Thế rồi thông qua những cái đó nó hun đúc, nó huân tập rồi nó mới bộc phát qua bên này. Như vậy thì toàn bộ tất cả những cái chúng ta gọi là tôi, đúng không? Là hình thành trên cơ sở của những cái đó. Mà thông qua những cái ý tưởng và thông qua những cái suy nghĩ. Rõ ràng là suy nghĩ của chúng ta nó bị điều kiện hóa rồi. Nó bị điều kiện hóa rồi. Và nó hun đúc nên cái gọi là tôi. Tôi là thông qua những cái đó. Mình phát hiện ra được tôi hay không là thông qua những cái đó. Tại sao người ta phát hiện ra được tôi phát hiện ra được là sao? Vì thông qua các cái thói quen, thông qua các cái suy nghĩ, và rồi những cái nó thể hiện ra bên ngoài, nó chỉ là các cái hành động mà thôi. Nhưng thì nó cũng giống y như là trên sân khấu đó, đúng không? Mình chỉ nhìn thấy cái con sân khấu như thế thì mình không thấy được cái cơ chế đằng sau nó vận hành như thế nào. Thì ở đây khi mà chúng ta quan sát như này thì bắt đầu mình cũng thấy ra được cái cơ chế nó rõ ràng hơn. Mà càng bóc tách ra được như thế đó, thì khi mà mình bóc tách càng rõ đó, thì mọi người thấy là khi mà mình bóc tách càng rõ thì đồng nghĩa với việc gì? Khi hiểu rõ được các cái cơ chế này thì các cái phản ứng làm sao? Nó sẽ lắng lại và nó ít dần, nó giảm dần. Và thậm chí có những cái trường hợp là chúng ta thuần túy chúng ta quan sát, không có phản ảnh, không có đánh giá, không có thích hay không thích. Mọi người vẫn cứ nói là không có thích hay không thích. Thì tạm thời chúng ta nói như vậy thì hoàn toàn là cái pháp nó vận hành như vậy. Không còn có một cái các cái điều kiện nó xen vào nữa. Không còn cái gọi là tôi là ta. Vậy thì không còn cái gọi là tôi là ta trong những trường hợp này. Thì cái cơ chế nó phải vận hành như vậy. Chỉ còn có cái pháp vận hành nữa thôi. Nó không còn bị xen vào bởi các cái ý tưởng, bởi quan kiến, bởi thái độ. Mọi người thấy đâm ra là nó có một cái ví dụ giống như là có một cái ông đi trên một cái con thuyền, cái thuyền nhỏ độc mộc. Phía trước ông thì cũng có một cái con thuyền nó đang tiến thẳng lại cái con thuyền này. Ông ấy la: "Ai, tránh ra, đâm vào thuyền tôi bây giờ." Ông la rất lớn, nhưng mà thấy cái con thuyền kia nó vẫn cứ tiếp tục la vào. Ông la, nó càng ấy mà la, có thể là ông rất là tức giận. Vì là cái con thuyền kia nó cũng hét như vậy, nó không nghe cái gì. Ủng một cái, rồi sát, nó đâm vào con thuyền đó. Thì lúc này ông mới chợt nhận ra, con thuyền này không có ai trên đó cả. Và hoàn toàn là cơn giận dữ cũng tan biến luôn. Vậy thì tại sao trước đó mà nó lại có cái cơn giận dữ? Hai cái trường hợp đó mọi người thấy đâu. Trước đó thì rất là giận dữ, mà sau khi mà không thấy có ai đó, hoàn toàn cái cơn giận tan biến. Vậy thì làm sao mà nó hình thành cái cơn giận? Cơn giận là có phải với cái con thuyền này không? Hay là cho rằng là có một người đang điều khiển con thuyền và đâm vào con thuyền của tôi? Rõ ràng là cho dù thì gì, đúng không? Cái kết quả là hai con thuyền nó đâm vào nhau. Mà tại sao nếu như con thuyền đó, trên đó có người thì ông sẽ lại rất là giận dữ? Một lần nữa, nếu mà trên đó có một ai đó, bất kỳ là một ai, thì ông sẽ rất là giận dữ. Thế rồi có một người khác, người ta đi ra ngoài đường, tức là có một người ta cứ chửi thậm tệ và sát. Ông này cũng rất khó chịu. Đến về đến nhà rồi vẫn rất là khó chịu. Thế rồi cái người hàng xóm, người ta mới sang, người ta dỉ tai: "Anh ạ, cái ông này là ông bị điên, ai cũng nói vậy, không phải mình anh đâu." Hoàn toàn cái cơn giận dữ, tức giận với người đó cũng tan. Tại sao cũng vẫn cái lời nói đó, vẫn con người đó, mà trước đó thì ông lại rất là sân hận. Và thậm chí là cái cơn sân không phải là nó tồn tại ở cái thời điểm mà ông nghe thấy cái lời đó, mà ngay sau khi ông về nhà rồi, ông hồi tưởng vẫn rất là tức giận. Mà chỉ đến khi mà nghe biết được một cái thông tin là ông này là ông bị điên, ai cũng nói như vậy, ai cũng chửi như vậy, thì hoàn toàn không có gì cả, hoàn toàn sạch bách. Vậy thì nó do cái gì ở đây? Đấy, thì bây giờ mọi người chúng ta, thế vậy thì chúng ta cái cơ chế mà mình hoạt động nó cũng như vậy. Cơ chế mình hoạt động nó cũng như vậy. Vì khi mình bóc tách được ra những cái trường hợp như thế này, thì vì kể cả trong những cái trường hợp như thế này thì mọi người thấy là nó vẫn là những cái trường hợp thô. Nói vậy thôi, nó vẫn là những cái trường hợp thô, mình mới dễ thấy. Thế còn sẽ có những cái trường hợp nó sẽ vi tế hơn nếu như chúng ta không cẩn thận. Anh quan sát, anh sẽ thấy tất cả nó là vô thường. Cái tâm của anh phóng ra là vô thường. Nó sẽ cho anh thấy vô thường nếu như tâm anh nó có định, nó có một cái ý tưởng trước, nó sẽ cho anh thấy vô thường. Nhưng mà rồi người sẽ thấy là gì? Tất cả mọi thứ nó đều vô thường trong cái vòng mà tôi tiếp nhận, tôi quan sát vô thường. Nhưng mà sẽ có một cái nó không vô thường. Thì người ta sẽ thấy là hình như là cái quan sát của tôi nó không vô thường. Có thể mọi thứ nó đều vô thường, nhưng mà cái nhìn, cái ghi nhận, cái quan sát của tôi nó không vô thường. Tại vì khi mà mình đã phóng ra một cái ý tưởng trước đó, thì nó sẽ đi theo một cái đường hướng như vậy. Mình muốn cái gì nó cho mình thấy cái đó. Nhưng mà nó không thật, không phải là thật. Thế đâm ra là không có nên phóng một cái ý tưởng trước mà đi quá xa, nếu như các cái điều kiện nó chưa hội tụ đủ. Cũng như là bây giờ mọi người thấy là bây giờ một cái người đang rất là tham, người ta nói là tôi phải không được tham, tôi phải nên trở nên rộng lượng. Thì điều đó có nghĩa là gì? Cái ngã của anh này đang được củng cố rất mạnh. Khi mà một cái ý tưởng đó nó khởi lên và anh ta đang cố tâm để thực hiện cái điều đó, thì có nghĩa là cái ngã nó đã được củng cố rất mạnh. mọi người có hình dung ra cái đó không nhỉ? Một cái người mà rất là tham và bây giờ cố trở thành một cái người không có tham, một cái người rộng lượng. Chính vì vậy nên là cái tố chất mà chúng ta cần ở đây đó, tức là người ta nói là ghi nhận đúng với những cái tính chất thì nó đang có, không thêm không bớt, nó có làm sao mình ghi nhận làm vậy thì nó mới có một cái. Tại vì với cái việc mà ghi nhận mình không có tham dự, không có phán xét, không có đánh giá, thì nó mới tạo ra một cái nữa là gì? Cái năng lượng chuyển hóa. Chứ còn không có cách nào bây giờ mình đang tham mà mình muốn trở thành vô tham. Tôi là cái người nhiều sân hận quá, rồi tôi muốn cố gắng sống chan hòa, không có sân hận với ai. Cái đấy không thực, không thực. Và cái vi tế hơn đằng sau đó là nó củng cố cái ngã của mình.
Thưa sư, cho con hỏi, khi ví dụ trong trường hợp là mình có tham, mình có cái sự dính mắc, ví dụ con rất thích cái bình này, vâng, con nhìn được cái tâm tham với cái bình này rồi, sau đó con tìm cách là con sẽ thử xem là cái sự dính mắc của mình đến đâu, con mang cái này con tặng cho một người nào đó để con có cái dịp con quan sát cái tâm tham đó, thì liệu đấy có phải là cái điều mà sư đang nói là cố gắng tỏ ra?
Thì đó, thì là mình cố gắng là mình kỳ thực là rất là ham muốn. Chứ còn nếu mà khi mà mình đã hoàn toàn không có cái tâm của mình là tâm xả ly, thì khi mà một cái người ta mong muốn, người ta thích một cái này, mình sẽ cho ra một cách rất là nhẹ nhàng rồi. Không có phải một cái gì nó áy náy cả. Chứ còn có thể mình cho lúc đó vẫn được, nhưng mà sau cái tâm nó cứ lấn cấn. Thế bây giờ mình cho xong thì mình lại thành lấn cấn.
Nhưng ví dụ như trong trường hợp mà nếu mình không có tập cái sự cho đấy thì mình còn không biết là mình đang dính mắc
với
nó.
Không phải tập, mình không phải tập. Vấn đề là mình không phải tập. Bây giờ mình quan sát và để rồi các cái phẩm chất đó nó thay đổi. Phẩm chất chứ mình tập những cái mình gọi là tập là giả tạo. Tập là giả tạo, không thật.
Không, ý con nói là ví dụ như là khi mà con có thích nó, con cũng không biết là con thích nó, chỉ có khi mà con đã rời bỏ nó, không có nó nữa thì con mới nhận ra.
Người ta tập ra là có tâm từ. Thì cái tâm từ đó tâm từ không thật. Người ta tập một cách độ lượng, cái độ lượng không thật. Người ta tập khiêm tốn không thật. Càng tập khiêm tốn, thì là người ta nói là gì? Khiêm tốn quá hóa giả tạo. Thế là tập khiêm tốn. Thì người ta bình thường chúng ta cũng nhận ra đúng không? Thì tức là khiêm tốn quá, tức là anh tập khiêm tốn đấy. Anh chưa khiêm tốn nữa, anh cố tập khiêm tốn. Thì thế là nó bộc lộ ra một cái rất là giả tạo. Và trong khi anh không hề khiêm tốn chút nào. Anh càng tập khiêm tốn, người ta thấy là anh càng thể hiện cái ngã của anh rất là lớn. Trông thì khiêm tốn đấy, nhưng mà đằng sau không hề khiêm tốn chút nào. Không phải tập.
Cái thực hành là cách phải quan sát nó không?
Chính vì vậy.
Phải nhận ra nó và quan sát
chính
nó.
Vì vậy, đâm ra là cái tố chất đó là quan sát mà không có các cái khác nó chi phối vào. Thuần túy ghi nhận đúng nó như thế. Có thể là trong cái trường hợp như thế này mình nói là mình ghi nhận đúng những cái như vậy, như tạm gọi đi, là như nó đang là, nó có làm sao mình ghi nhận nó làm vậy. Mình tại vì mình không có thay đổi nhé, mình không có thay đổi. Tại vì một trong những nguyên tắc của thuyền minh sát ở đây tức là gì? Không có đè nén, không có theo, đúng không? Và quan sát nó cùng với một cái sự hiểu biết, quan sát nó một cách khách quan cùng với sự hiểu biết. Không đè nén, không theo. Thế còn nếu không, tức là chúng ta làm sao? Thay đổi kinh nghiệm. Với cái việc đó là mình đang thay đổi các kinh nghiệm đang xảy ra. Tại vì những cái nguyên lý này nó rất là đơn giản, nhưng mà người ta gọi là gì? Đơn giản đến mức khó làm. Không phải là cái đơn giản là cái dễ làm đâu nhé. Nhiều khi phức tạp một chút thì người ta lại hiểu, nhưng mà đơn giản người ta không hiểu. Đơn giản đến mức khó làm.
mà mặc dù là nó có hiện hữu đó, không phải cần phải mình đem cho, nó có hiện hữu ở đó nhưng mà mình không có tham, không dính mắt, mình là như mình mới
rất là dễ tham. Là lúc đấy là mình rõ ràng là khi mà mình đã cho ra mình không có một mảy may gì mình nghĩ nó nữa. Chứ bây giờ ví dụ như là thằng trò cho xong được, mình cũng là cố cho mà xong thì lợi tâm được lăn tăn.
Nhưng nếu mình không có cái đấy thì mình không biết là mình dính với nó ạ.
Không phải, mình ghi nhận chứ. Mình ghi nhận cái trạng thái.
Ghi nhận cái gì ạ? Nếu như mà không
ghi
có
nhận
những cái
trạng thái nó sẽ là một cái một không, mình không phải cố. Mình chưa cho được tức là mình chưa cho được. Mình chưa cho ra được tức là mình phải chấp nhận là mình chưa cho ra được.
À.
Chứ mình chưa cho ra được mình đừng cố cho. Thì cái phiền não nó sẽ sanh khởi. Và những cái tâm nó dằn vặt sau, mà kỳ thực nữa là những cái tâm dằn vặt sau nó là gì? Những cái trạng thái của phiền não.
Tập mà để cho đi là mới nhìn thấy cái tâm của mình nó dính
mắt
thì cho hết đầu.
mà cuối cùng vẫn là mọi người thấy cho hết sau đó, cho hết sau là vẫn là không phải là cái hạnh xả ly. Thì Đức Phật nói sao? Đức Phật nói có một ông gì đó, Đức Phật cứ gọi ông là gia chủ, 3 lần gọi ông là gia chủ, ông rất khó chịu. Và tại sao là Đức Phật lại gọi mình là gia chủ? Ông ấy tỏ ý không hài lòng. Thế thì ông bảo bạch Đức Thế Tôn, con đã xả bỏ hết tài sản, con đã xả bỏ hết cả tất cả các cái tục sự và con đã giao cho con của con rồi, chứ con không còn cái gì, con đã xả bỏ hết rồi. Và tại sao Thế Tôn lại cứ gọi con là gia chủ? Ông đúng là gia chủ rồi còn gì nữa. Ông xả bỏ, nhưng mà cái này không phải là xả bỏ của những cái của bậc thánh. Ông bây giờ tôi sẽ nói cho ông những cái nào là xả ly, là thả xả ly theo thánh pháp. Đó là gì? Xả bỏ những cái cần xả bỏ, xả ly những cái cần xả ly. Đó là gì? Ông đoạn trừ hay là ông đoạn tiệt đối với sát sanh, đối với trộm cắp, đối với tà dâm, đối với tham, đối với sân, đối với tà kiến, vân vân. Như vậy là cái này mới là cái xả ly, chứ không phải tôi bảo ông là xả ly những cái bên ngoài là ông là xả ly, không phải. Tức là ông xả ly nhầm, ông coi đó xả ly cái tài sản này là sự xả ly, là người vô sản, không có gì. Nhưng trong tâm ông còn đầy rẫy, trong tâm những cái trạng thái tâm thức nó còn đầy rẫy mà ông không xả được. Mà cái ông cần xả là xả trong tâm của ông, chứ không phải cái bên ngoài. Thế là như Hương, mình rất đẹp, bên mình bên ngoài, nhưng mà bên trong của mình là cái trạng thái nó cứ lấn cấn, đúng không? Nếu mà mình đã cho ông cái này rồi, mình trong mình rất thích và nó có nhiều các cái tác dụng, mình sẽ lại cố tìm cái người khác để làm sao mà người ta cúng dường cho mình cái bình này. Vậy thôi. Tức là gì? Nó vẫn lại rơi vào cái trạng thái tầm cầu. Còn đây, khi mà người ta xả đi, người ta sẽ không tầm cầu nữa.
Cho xong phải đi tìm cái khác.
Cho xong lại mình phải đi tìm cái khác. Mà thứ hai là nhiều khi là lấn cấn, không biết là ông này ông có dùng nữa không hay là ông lại cúng dường cho người khác. Đâm ra là có người gì? Sư có dùng không? Sư dùng thì con cũng dường, nếu còn sư không dùng con cũng dường, thế lại vậy.
Nhưng mà có đôi lúc có thương sư là bởi vì mình thấy cái mình có cái đó rất tốt quá, mình thấy nó rất là đặc biệt, rồi có một người mình dặn mình cảm thấy kính quý, mình dâng đi, mình cho đi rồi mình đi kiếm cái khác, thì cái đó lại rất là khác.
Thì cái đó lại là khác. Tại vì không có thì mọi người sẽ thấy là nó rơi vào cái trạng thái vi tế, mà cái hình thức nó là giống nhau. Chính vì vậy là nhiều khi Đức Phật nói là ở trong rừng, nhiều người thích hạnh sống ở trong rừng. Đức Phật nói là gì? Có cái hạnh ngu si mà sống ở trong rừng, có hạnh kiêu mạn mà sống ở trong rừng. Rồi cuối cùng thì là có cái người đó, là do cái thái độ chân chánh của người ta sống ở trong rừng. Cũng tương tự như vậy trong một loạt các cái hạnh khác. Thế vì hình thức thì có vẻ giống nhau đúng không? Thì kia mà nói là trong rừng do ngu si, do kiêu mạn, do ngã mạn, do thiếu hiểu biết, người ta cũng sống ở trong rừng. Nhưng mà chỉ có một cái người thôi là do có một cái thái độ chân chánh, cái sự hiểu biết chân chánh mà người ta sống ở trong rừng. Mặc dù là hoàn toàn là hình thức mình thấy có giống nhau y chóc, rồi kể cả cái hạnh mặc y văn tạo vậy. Và một loạt các cái hạnh khác. Vì cuối cùng nó là gì? Hình thức và nội dung. Hình thức và nội dung. Nếu giữa hình thức và nội dung ăn khớp với nhau thì thôi không còn gì để mà nói, quá tuyệt vời. Thế nhưng mà người ta lại sao? người ta chạy theo nội dung, người ta chạy theo hình thức mà người ta không rõ được về cái nội dung, trong khi nội dung là nó chưa đáp ứng được cái hình thức. Tức là người ta chỉ học một cách là giống như người ta tạm gọi đi, là giống như là học vẹt thôi, nhưng mà không có hiểu, không có hiểu. Nhưng mà mọi người thấy là chính vì vậy, đâm ra là cái tố chất mình cần quan sát ở đây đó, là mình bóc tách ra được những cái này. Khi mà mình bóc tách ra được những cái này thì mình mới phát hiện ra được cái cơ chế mà nó chi phối, nó điều khiển, nó cấu thành như vậy. Và khi anh đã phát hiện ra được như vậy thì cái đó nó gọi là cái tôi, cái đó nó gọi là con người mình đó, cái đó nó gọi là những cái thực thể của mình đó. Đấy, tôi là thế đấy. Xấu hay tốt, tôi là vậy. Tôi không có thể thay đổi. Nhưng mà sau khi mà mình đã phát hiện ra, khi mà đã phát hiện ra được như vậy rồi đó, nó mới có cái khả năng để chuyển hóa. Vì khi mà tất cả những cái điều kiện chi phối này nó đã được ghi nhận rồi đó, thì nó bắt đầu những cái phản ứng của nó mới nhẹ dần, đúng không? Chứ còn tự động theo thói quen thì bao giờ nó cũng phản ứng mà. Mà tại sao nó phản ứng thì như sư đã nói vừa rồi đó, là nó bị chi phối bởi những cái đằng sau. Nhưng mình không phát hiện ra, không phát hiện ra, mình không thấy được một trong một cái đống như thế. Chính vì vậy mọi người thấy ở đây nhé, trong một cái khi mà chúng ta quan sát một cái hiện tượng như vậy, bao giờ nó có một cái gì suy nghĩ này, cái đáng là suy nghĩ này, cái thứ hai nữa là cái thái độ của chúng ta, cái thứ ba bên này nữa là gì, cảm thọ nha. Bất kỳ một cái hiện tượng nào, sư nói lại này, đây là cái suy nghĩ này, đúng không, suy nghĩ ý tưởng nội dung ở đây, cái thái độ của chúng ta này. Và đây là cảm thọ. Một trong các cái yếu tố này nó thay đổi, nó sẽ tác động đến cái yếu tố còn lại. Mọi người cứ tạm mình tạm hình dung để mình bóc tách nó ra. Bắt đầu mình bóc tách ra được cái vấn đề khi mình ghi nhận được một cái hiện tượng. Thì bao giờ cũng vậy, thì cái cơ chế này là cái cơ chế để nó hoạt động ở đằng sau. Thế rồi nó mới biểu hiện ra ở bên ngoài. Khi mà anh biểu hiện ra bên ngoài thì dễ rồi, anh có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng mà tại sao nó lại biểu hiện ra như vậy? Anh phải phát hiện ra được cái cơ chế này. Mình phát hiện ra được cái cơ chế này. Vì do có cái đống thì như sư nói đó, nó cũng giống như là ba cái người điều khiển rối đó. Ba cái người điều khiển rối ở đây. Đó. Thế cuối cùng con rối nó chạy ra, thích hay không thích nó chạy ra ngoài khi mà chúng ta tiếp cận với các cái đối tượng. Nhưng mà nếu mà chỉ nắm được cái con rối bên ngoài thì mọi người sẽ thấy là cũng giống như là chúng ta xem một cuốn phim, nhìn trên một cái màn hình sân khấu, người ta cười chúng ta cũng cười, người ta khóc chúng ta cũng khóc, đúng không? Tức là chúng ta hoàn toàn theo các cái nội dung đó, chứ mình không hề khách quan được. Chứ còn nếu mà cái người ta theo dõi thì người ta chỉ biết đây vì nó không có thật. Chứ rõ ràng mọi người thấy khi mà xem phim đó, mà người nào mà quá để ý đến cái nội dung là thấy cái phim vui là người ta cười, mà đến khi mà cái đoạn rất là đau khổ thì là người ta khóc rất là nhiều, thương nhớ cho nhân vật nữa, thậm chí là còn yêu cầu đạo diễn là phải cho cái nhân vật đó phải thay đổi cái tính cách hoặc là kết cục cho nó có hậu. Chứ còn để nếu mà cái kết cục như thế này là chúng tôi không có chịu được, đạo diễn là phải thay đổi, là can thiệp đến cái mức đó. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta nhìn thấy thì cái cuộc đời của chúng ta nó y chang như vậy, mình lại là cái người diễn viên, nhưng mà mình lại không phát hiện ra được cái điều đó. Giữa cái bộ phim đó với cái cuộc đời này có khác gì nhau không? Mình nhìn được một cái khía cạnh nào đó, không khác. Và chúng ta cũng yêu cầu đạo diễn rất nhiều, đúng không? Chúng ta liên tục yêu cầu đạo diễn phải thay đổi, liên tục yêu cầu đạo diễn thay đổi. Mình không có thể khách quan, đúng không? Ít nhất là chúng ta thấy là cái bộ phim nó cứ như thế nào, mình chỉ tạm gọi đi, tức là mình theo các cái tình cảm của cái nội dung đó, nhưng mình khó có thể mình có can thiệp được. Nhưng mà đối với cái bộ phim của cuộc đời này đó, thì là chúng ta luôn luôn can thiệp. Chúng ta có cái tình cảm đan xen trong đó rồi, đồng thời chúng ta can thiệp. Thì can thiệp nó mới là vấn đề. Can thiệp thì nó mới lại là vấn đề trở nên bùng nhùng hơn. Mà ít khi nào, nếu mà không có cái sự hiểu biết, thì cái can thiệp của chúng ta, đã nói đến can thiệp, thì không thể nào nói là nó có một cái sự hiểu biết ở đó rồi. Vì nếu mà cái sự hiểu biết thì nó sẽ làm sao? Nó không can thiệp. Nhưng mà chúng ta can thiệp rất là nhiều, bằng cách này, bằng cách khác. Thì chính vì vậy mà mình phải nắm được một cái cơ chế vận hành của nó đó. Khi mà nắm được cái cơ chế này rồi đó, thì các cái vấn đề nó bộc lộ rõ ràng hơn. Nó bộc lộ rõ ràng hơn. Dĩ nhiên là không phải là cùng ngay một lúc một chiều là chúng ta sẽ thấy được như thế này, nhưng mà ít nhất là chúng ta sẽ thấy được cái mối quan hệ, cái mối tương quan của nó rồi ở đằng trước đằng sau vận hành như thế nào. Đấy, thông qua đằng trước đằng sau thì rõ ràng là mọi người thấy khi mà trình pháp sở dĩ là người ta nói được tốt hay không là người ta nói được cái cơ chế này, người ta phát hiện ra được cái cơ chế này, các cái nội dung, các cái liên quan của nó ở đây. Tại vì khi mà chúng ta nói ở phía trước này, chúng ta nói nhé, là chúng ta nói về cái gì, kinh nghiệm, chúng ta nói về cái gì, đối tượng, chúng ta nói về cái gì, những cái nó đang xảy ra. Thế rồi khi mà chúng ta xử lý được cái đằng sau như sư vừa nói đây này, thì đây nó mới gọi là cái sự hiểu biết của chúng ta này. Thì đằng nào thì cái này nó xảy ra như thế rồi, thế nhưng mà đối với cái này khi mà chúng ta soi vào thì anh ứng xử như thế nào, vì thông qua ở đây thì nó sẽ liên quan tới thích, không thích, rồi tất cả những cái phản ứng, những cái ứng xử của chúng ta thông qua cái bộ bài này. Đấy, tạm gọi cái bộ bài như vậy. Thì cũng như thế mọi người thấy là, mà như vậy thì có nghĩa là gì? Tất cả những cái này nó lại thông qua khi mà chúng ta tiếp xúc, đúng không? Kể cả khi mà chúng ta nói là chúng ta tiếp xúc với người, và kể cả là khi mà chúng ta nói là chúng ta có một mình, chúng ta ở một mình nhưng mà không phải là cô đơn, một mình nhưng mà lại không phải là một mình. Một mình tức là chỉ là một người thôi, nhưng mà chúng ta luôn luôn có sự tiếp xúc. Nên không thì là người ta nghĩ là người ta sẽ lánh vào rừng, đúng không? Nhưng kỳ thứ không lánh, vì luôn luôn đâu phải có cái sự tiếp xúc, tiếp cận. Thế còn nếu mà anh đã biết cách quan sát như thế kia rồi, thì ở rừng hay ở thành phố, nó lại là tùy vào mỗi người. Thì chính vì thế là sư cũng muốn đọc cho mọi người cái phần mà Đức Phật nói về rừng. Đó. Tại vì là về đây. Rừng có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm? Cái này ở trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh. Hạng đần độn ngu si sống ở rừng là một. Hạng ác dục ác tánh sống ở rừng, hai. Hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng, ba. Hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và đệ tử Phật tán thán, bốn. Hạng ít dục vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành mà sống ở rừng, năm. Vậy thì tiếp tới Đức Phật nói là tương tự như vậy cũng có năm hạng. Làm sao? Năm hạng mặc y nhập từ đống rác, tức là y phân tảo đó. Năm hạng người sống dưới gốc cây, toàn hạng các hạng đầu đà. Hạng người sống ở nghĩa địa cũng có năm hạng người mà sống như thế. Hạng người sống ở ngoài trời toàn là các hạng đầu đà hết. Hạng người ngồi không chịu nằm. Năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời. Năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần, tức là ngồi xuống ăn một lần, nếu mà đứng lên là không ăn lần nữa. Này các tỳ kheo, này năm hạng người theo hạnh ăn xong sau không ăn nữa, đã ăn một lần sau là không ăn nữa. Đấy, tại vì là nó có năm hạng, hình thức thì giống nhau nhưng mà bản chất đằng sau, nội dung đằng sau khác nhau. Mà chúng ta thấy ở đây là nó liên quan rất nhiều đến các cái hạnh đầu đà. Khó chứ không phải không khó đâu.
Nhưng mà sư không thấy các vị sư thái sau khi chủ trương là trong rừng sâu để mà tu cho nó đạt đạo, mà chẳng hạn như là A Chân Ni ngài cũng nát quả trong...
Không thì sư nói đó thì đây là có năm hạng. Mình bây giờ mình phải hiểu rõ mình hơn ai hết đó. Tại vì Đức Phật cũng nói rồi, cũng như thế này, nhưng mà có những cái pháp hành trì và không nên hành trì. Chứ Đức Phật nói là tất cả những cái này là phải hành trì, không phải Đức Phật nói là tất cả các cái hạnh đầu đà này là anh phải hành trì. Và Đức Phật cũng không nói là những cái hạnh này là không nên hành trì. Đức Phật nói là làm sao, như hôm trước sư nói rồi, nếu mà hành trì mà thấy các cái thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp giảm thiểu thì mình nên hành trì. Nhưng mà nếu mà mình hành trì mà bất thiện pháp tăng trưởng, đúng không? Các thiện pháp nó lại bị giảm thiểu, nó không được tăng trưởng thì mình không nên hành trì, cho dù nó là cái hạnh gì mình không cần biết. Thế là ở đây là mình phải có cái sự hiểu biết để mình phân tách, mình hiểu mình hơn ai hết. Nhưng mà nếu mà cũng nghe như vậy, mình cố gắng như vậy, nhưng mà khi mà sống ở trong rừng, mọi người thấy sống ở trong rừng đâu có dễ đâu. Mọi người phải biết là đi theo ngài Achan Mun, ngài Achan Mun, ngài Achan Cha không rõ, nhưng mà rất nhiều vị tỳ kheo là rất đài. Vâng, rất đài là chết, mà chết là bỏ đấy, chết bỏ. Các ngài giống như là đi là chết bỏ, là nó cũng rất là xương sầu khi mà chúng ta thấy là còn lại, chỉ còn lại những cái gì mà chúng ta biết, chỉ còn lại rớt lại những cái gì mà chúng ta biết. Chứ còn những cái mà rất là thật sự, tại vì là mình đâu có biết hết đâu, đúng không? Mình chỉ biết được một khúc thôi, mình không biết được hết. Và chỉ là những cái gì kể lại thôi, mình cũng không biết được hết. Mình không biết được hết cơ. Thì dĩ nhiên mọi người thấy là cái hình thức thì nó rất là đẹp. Tất cả cái hình thức đó thì ai cũng muốn vươn lên một cái hình thức như vậy. Nhưng mà khi mà ở trong cái tâm thức của chúng ta, cái tầm nó không tới, như trước chúng ta đã nói rồi, nó sẽ tạo thành các cái xung đột. Nó mệt là nó tạo thành các cái xung đột. Và cái xung đột nội tâm mới là cái mệt mỏi này, đúng không? Mình sống làm sao để không có một cái sự trạo hối, một cái sự hối hận. Sống không trạo hối, sống không hối hận, là cái điều đó là cái điều quan trọng hơn. Thế còn tất cả những cái còn lại nó không còn quan trọng này. Mình làm cái gì mà về sau nó không có ân hận, không có hối hận thì dễ dàng hơn. Nhưng mà chỉ vì một cái hình thức nào đó mình theo mà sau đó nó cứ ân hận hoài, nó trạo hối hoài thì rất là mệt. Tại vì có thể trong những cái lúc này lúc khác mình quên đi. Mình quên đi là vì mình có công này việc nọ, mình quên đi. Và rồi đến cái lúc mình già rồi, mình yếu rồi, mình ngồi một chỗ, mà nhất là lúc cận tử nghiệp nó gần đến, thì tất cả những cái này nó còn nguyên đó, chứ nó đi đâu mất. Nó bị dội hết cả lại. Nó bị dội hết cả lại. Chứ còn nếu mà nó tan đi hoàn toàn thì không nói làm gì cả. Tan đi hoàn toàn thì không có vấn đề gì. Nhưng mà khổ của cái là nó không tan, nó nằm nguyên si ở đó. Thì chính vì vậy đâm ra là chúng ta mới phải quan sát như này làm sao để tất cả những cái đó, những cái gì mà nó đang còn tiềm ẩn, những cái gì nó đang gọi là nội kết, nó phải trồi lên hết trên cái mình tâm thức này. Nó trồi hết lên mình mặt. Nó, thì chính vì thế khi mà nó trồi lên mình mặt này, tức là làm sao bắt đầu chúng ta quan sát nó được giải tỏa. Thì chính vì vậy người ta nói là đây là cái chương trình để anh thanh lọc tâm, là anh là vậy đó. Đó, thì tâm anh cầm đống cái nội kết này là một cái đống nhơ mà nó rất nhiều các cái phiền não trong, thì bây giờ anh bắt đầu anh rút dần nó lên. Mà khi người ta nói là mình những cái mà nó chi phối mình ấy, nó nằm ở trong cái phần tiềm thức này, chứ cái phần ý thức là chỉ một cái phần nào thôi nhé, nhưng mà còn cái chủ yếu nó ở trong cái tiềm thức này. Để rồi khi mà chúng ta quan sát thì những cái phần tiềm thức này nó mới trồi lên, nó trồi lên. Mà chỉ khi nào nó có cơ hội nó trồi lên về mặt ý thức thì chúng ta mới thấy được nó rõ hơn. Chứ còn nếu mà muốn để thấy được nó vào sâu như thế này đó, thì nó lại phải kết hợp rất nhiều các yếu tố. Định nó phải tốt, chánh niệm nó phải có, sự hiểu biết nó phải có, thì bắt đầu nó mới càng đào sâu xuống, càng ở những cái lớp vị thế. Thì không, mọi người thấy là những cái ví dụ như chúng ta vừa rồi chúng ta đưa ra nhé, thì cũng chưa hẳn nó là vị thế, đúng không? Nó vẫn là ở một cái lớp thô, nhưng mà là ở một cái lớp thô nhẹ hơn. Thì không thì người ta cũng sẽ là gì? Nếu mà tôi đang tham thì tôi cố làm sao mà để cho thành cái người rộng lượng ác không phải. Nhưng mà lại càng cố thì vô hình chung nó lại củng cố một cái khác. Cố cái này mà lại củng cố một cái khác, mình không biết. Anh cứ cố như thế thì là cái ngã của anh nó càng ngày càng củng cố. Anh không được khiêm tốn mà anh cứ cố gắng khiêm tốn. Đấy, mọi người thấy mà dân gian là người ta cũng đặt ra rồi, khiêm tốn quá hóa giả tạo. Thế người ta cũng nhìn thấy được cái điều đó, chứ không phải là những cái mà nó khó nhìn, đúng không? Những cái đấy là những cái mà nó tương đối là bộc lộ rõ trong các cái mối quan hệ xã hội. Mà chúng ta sẽ thấy là những cái đấy rất là nhiều, nếu không thì người ta nói là gì? Giả nhân giả nghĩa cũng là một cái dạng như vậy, đúng không? Thì Nhưng tại vì mình đang nói về tâm thì thôi thì chứ không có nói về ai cả. Nhiều khi cố tử tế để người ta tử tế lại với mình, vì là mình muốn người ta tử tế lại mình cố tử tế, nhưng mà kỳ thực mình không có tử tế gì hết á. Tâm tôi là tôi không có thích, nhưng mà vì là tôi đang muốn lợi dụng một cái người nào đó, tôi đang muốn rất muốn mà không có cách nào khác. Bây giờ tôi phải tốt trước, vì tôi tốt với người ta thì sao, người ta phải tốt lại để theo quy luật, đúng không? Cho và nhận thì người ta phải tốt lại với tôi. Thế chẳng nhẽ bây giờ tốt hơn hết là gì? Tôi tốt trước đi. Cái người khôn, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Tốt trước. Thế cái người kia tự nhiên là người làm sao? Cảm động. Cảm động phải tốt lại. Mặc dù là khi cũng không thích cái người đó. Mà tại sao? Biết là sao bữa nay mát trời ông tốt thế? Ghi nhớ đúng không? Ghi nhớ đánh dấu. Thế đó là sao? Này, lần trước là tôi đã giúp ông là giúp đỡ này kia rồi đấy nhé. Thì bây giờ tôi đang khó khăn để mình tìm lại. Không, thì sự thì sư thầy có trường hợp như vậy rồi đấy, nói rõ luôn, nói rõ luôn.
Sư, nhưng mà nếu mà mình sống với cái bản ngã vậy sư, thứ nhất là mình bị lệ thuộc vào người khác, thứ hai là mình bị lệ thuộc vào thân tâm. Nó thì giống thế, như là lúc nào mình cũng cảm thấy
thì
mình
thế nên là sư mới nói là mình không phải cố, mình không phải cố làm như là Hương nói, không phải cố, mình ghi nhận như vậy thì có cái năng lực thì đây là chúng ta đang học cái này là để nó giúp chúng ta có được cái năng lực chuyển hóa. Nhờ có cái đó thì chúng ta mới sống nó không bị phụ thuộc. Chứ còn không suốt đời mình sống là mình bị phụ thuộc. Không phụ thuộc vào vật thì phụ thuộc vào người, không phụ thuộc dính đến cái này thì dính cái khác, vẫn là dính thôi. Không có thoát được. Vì nó là như thế rồi, bản chất nó là như thế. Mà nếu mà là cái pháp đó nó còn hiện hữu, nó còn sanh khởi thì có nghĩa là nó chi phối.
Nhưng mà ý của Hương nói nãy là Hương có cái đó mà có sự dính mắc đó, nhưng mà Hương không có nhận ra. Thì khi nào Hương đem cho Hương mới nhận ra thì cái là không làm thì, cách nào để khi nào
thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái điều kiện, thì không phải là đấy là nó là một trường hợp của Hương thì mình nhận thấy à như vậy là mình rất không. Nhưng mà nếu mà mình chơi thật sự, mình chơi với tâm nhé, đây là Hương là Hương chơi với vật đúng không, người ta chơi với tâm, người ta quan sát từ tâm trước đúng không? Thì khi mà tôi cho như vậy là tâm tôi có hoàn toàn là cái trạng thái ở tâm xã. Nhưng mà đang còn lấn cấn thì bắt đầu mình quan sát lại.
Nhưng nếu mình không làm cái hành động đấy, mình không biết tâm mình có lấn cấn hay không chứ. Tại vì khi mà con ví dụ cái này thì nó thô quá.
Thì dĩ nhiên là không sao, mình thử không sao, nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ liên tục, nó được lặp đi lặp lại đúng không? Tức là mình sẽ có những cái bài học rút ra từ cái đó. Chứ không phải là có nghĩa là à cái lần này cũng thế rồi lần sau nó cũng thế rồi lần này mình lại cho cái bình này đi rồi để mình kiếm một cái bình khác, không phải vậy. Vì mình nghĩ là à tôi có nhiều cái người có nhiều nguồn quen tôi sẽ kiếm bình này dễ dàng nhỉ, thì cái đấy là một cái khác. Thì có nhiều người ta suy nghĩ như thế đúng không?
Mà không hẳn là con đã nói về một vật sư, ý con nói một vật thì có thể là sư sẽ hiểu nhầm là nói về cái vật bên ngoài. Mà con nói về cả cái trạng thái tâm ở bên trong
vậy.
Khi mình buông cũng vậy
thì
nếu
vậy.
Mà không đôi khi có những cái nó mình không buông ấy ạ, mình không buông theo cái nghĩa là mình cố gắng để thử cái tâm mình ấy, là mình dính mà mình không biết là mình dính.
Mọi người thấy là cái người mà tâm còn bạo động mà cố gắng
chứ
không bạo động
thì
mọi người thấy thế nào? Có một trạng thái khủng khiếp, không bạo động, cố gắng bạo động, tức là sao? Cũng giống như hôm qua sư nói là cái ông thầy đó, và khi ông trò phạt sai đó, ông không bạo động là ông không đã có đánh cái anh trò đó. Nhưng ông làm cái gì? Ông như đói, cái đó là cái hình thức còn quá bạo động, đúng không? Hình thức nếu mà xét về tâm là ông quá bạo động, quá bạo động chứ không phải là ông không bạo động. Dạ? Không, sư không có đề cập đến một cái cá nhân nào, mà đây sư nói là cái hình thức như vậy thôi, sư không. Đây tức là mình chỉ dùng một cái danh từ chung như vậy thôi. Tức là mình cứ nghĩ là như vậy là một cái hành động nó rất là mềm, nhưng mà kỳ thực nếu mà xét về mặt tâm thức là nó rất là mạnh và nó đánh vào, nó ảnh hưởng đến những cái người xung quanh rất nhiều. Dĩ nhiên là chúng ta còn phải xét trong một cái tổng thể, chứ không phải là chúng ta xét trong cái trường hợp cụ thể là chúng ta gán cho người này hay là người kia thì không phải như vậy.
Thưa sư, nếu mà thí dụ mà người ta phản ứng thì nhìn cái phản ứng của mình đối với cái sự việc nó như thế nào, mới xét về tâm mình phải quan sát cái phản ứng của mình thế nào chứ đâu phải là để.
Đúng rồi, thì là mình nhưng mà dĩ nhiên thì có những lúc mà nó mạnh quá đó thì mình chưa có thể làm được cái đó ngay được, thì nếu như mà mình có thể chuyển sang những cái khác mà để cho nó bớt đi đó, vì nhiều khi cái năng lực, cái cơn sân nó, cái sự tức giận đó, nó mạnh quá. Mình mặc dù mình coi được, mình nhận ra nó rồi, nhưng mà mình không có xử lý được nó. Dạ vâng, thì cái lúc đó tạm thời thì nó sẽ giúp cho mình tạm thời có những cái bài học, thì mình tạm mình né nó đi một chút, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế mình né nó đi một chút, chứ không phải là, thì cô thấy là khi mà, tại vì mọi người thấy nếu mà cơn sân có những lúc người ta sân người ta đi nó từ từ này, nhưng mà khi có những cái lúc cơn sân đi rất là nhanh. Nhưng mà có những người cơn sân nó lên cao này rất là nhanh, nhưng mà nó xuống rất là lâu. Nhưng mà cũng có những người khi người ta quan sát được thì nó lên rất là nhanh, nhưng mà nó xuống làm sao cũng rất là nhanh.
Nếu mà người ta đủ trí tuệ thì người ta coi cái tiến trình của nó, tiến trình của cái tâm sân.
Nếu mà mình quan sát được nguyên cả một cái tiến trình cơn sân thì không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì.
Nó chắc rồi.
Nhưng mà chỉ sợ là mình bị nó cuốn theo. Tại vì thì khi mà cơn sân như vậy đó thì nó gây cho mình một cái trạng thái bất ổn. Đồng thời nữa là gì? Nó tạo ra những cái hành vi và lời nói mà không được thiện. Vậy thôi, nó sẽ kéo theo từ những cái đó, nó kéo theo những cái bất thiện khác. Thì từ những cơn sân đó, tí dĩ nhất là khi mà mình sân là mình phải nói hoặc là mình hành động. Mới đầu là nó chỉ ở trong ý thôi, nhưng mà nó sẽ bộc phát tiếp ra thành lời nói và hành động. Thì cái khó là như vậy. Thì có thể là người ta đã nhận ra được rồi, người ta cũng quan sát được rồi, đấy, nhưng mà người ta không kiềm chế được nó. Thì nó dĩ nhiên là nếu không kiềm chế thì nó bộc phát thành lời. Rồi hơn nữa là thành hành động. Nhưng mà rồi mọi người thấy là cũng lại có một cái chỗ cơn sân nữa, làm sao nó lại không có thể hiện như thế, nó lại đi ngầm. Đúng không? Sân tím tái. Cái sân mà sân nó lặn vào trong. Cái sân mình thấy là cái sân mà nó bộc phát từ bên ngoài nó vẫn còn là đỡ. Bây giờ cái sân này nó lặn vào trong. Vâng. Bình thường là người ta sân đúng không? Là mặt người ta đỏ lên. Người ta sân mặt tím lại. Người sân mặt tím lại đáng ngại hơn đúng không?
Nhưng mà sân mà lộ ra thì dễ sửa.
Thì dễ, thì đúng vậy. Thì đúng vậy, đúng vậy. Nếu mà nó bộc phát ra thì cái gì mà nó bộc phát bộc phát nhanh thì nó cũng tàn nhanh đúng không?
Sư như trong cái phần hồi nãy sư nói về khi mà cái những cái bất thiện hoặc là nó nằm ở trong phần tiềm thức thì nó không nổi lên trên bề mặt ý thức thì mình nó là khó mà nhận ra. Thì mình thấy quá trình mình thành tập á, ở có tính cái nhẹ, có định, hay là trong những lúc mà trường thiền mình tu tập như thế này thì những cái phiền não khó mà có cơ hội nó nhận ra, nếu có lên thì mình đã bị.
Thì đúng vậy, đâm ra là người ta nói là phải quan sát lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rồi thay đổi những cái nơi, những cái môi trường. Vì có khi có những cái môi trường nó quen như vậy thì nó không có cái cơ hội gì để nó bộc lộ những cái nhược điểm của mình. Chỉ đến khi mà mình thay đổi ra thì nó mới có cái điều kiện để mình thấy nó mới có điều kiện bộc phát, rồi mình mới thấy. Và mặc dù là những cái đấy là những cái còn những cái tạm gọi đi là những cái phiền não nó vi tế, còn nếu mà nó là nằm ở trong cái ngủ ngầm nữa thì thôi, cái đấy không phải là thuộc trí tuệ của mình nữa rồi, không phải là trí tuệ của Vipassana mà có thể giải quyết được cái đó. Những cái ngủ ngầm đấy là phải đạo và quả mới có chức năng đúng. Nhưng mà thôi thì tạm thời bây giờ nếu mà mình nói đến cái mức độ là vi tế mà chúng ta phát hiện ra được thì vậy là tốt rồi. Nếu như là nó chưa bộc phát thành lời nói và hành động thì nó sẽ nằm trong cái phần đâu, ý thức.
Ví dụ như khi mà quan sát tâm á sư, thì con thấy mỗi cái hành động hay là mỗi cái giờ suy nghĩ á, nó luôn luôn có cái bản ngã sư. Nhưng mà khi mà mình thấy như vậy á, mình thấy nó rất là khổ, tại vì mình cứ bị lệ thuộc.
Như sư nói rồi đấy, cái từ bản ngã là một cái từ nó vẫn là một cái từ.
Yeah.
Như sư nói lúc đầu đó. Yeah. Vậy thì khi mà mình bóc tách nó ra đó, là vậy thì cái bản ngã này, những cái gì mà để rồi nó gọi là hình thành cái gọi là bản ngã.
Yeah.
Hay là tạm gọi đi, cái gọi là tôi.
Yeah.
Cái gọi là tôi nó bao gồm những cái yếu tố cấu thành là những cái gì.
Yeah.
Có nghe lúc sư nói có lúc ban đầu không? Không nghe lúc ban đầu. Thì không, bây giờ sư lại phải tua lại cái phần đấy rồi đúng không? Có nghe lúc mới đầu có vào không? Thì đó, thì tất cả thông qua tất cả những cái phần ví dụ như là những cái thái độ này,
yeah,
những cái quan kiến này,
yeah,
những cái đánh giá này, tất cả những cái nó gom lại sau, thì những cái đó nó gọi là gì? Tôi là những cái đó. Thế bây giờ nếu mà mình không phát hiện ra được những cái đó, thì bây giờ những cái mình gọi là ngã, gọi là tôi hay là gọi là gì, toàn là những cái tên gọi hết, nếu mình không nhận ra được cái cục đằng này. Đây, nó thì như sư đã nói rồi, cái cơ chế, anh nhận ra được cơ chế. Thế còn không ạ? Bây giờ cô có thể cho sư bảo thì cái trường hợp mà bản ngã nó xen vào là như thế nào? Làm sao mình biết, mình nói là cái đó cũng vẫn là trừu tượng, bản ngã nó xen vào là như thế nào? Thì trong cái trường hợp này con thấy là con bản ngã của con nó xen vào. Vậy thì bản ngã ở đây nó thể hiện là qua cái gì?
Thì nó giống như là khi mà...
Thì bây giờ ý nói ở đây là mình bóc tách ra. Yeah. Vì khi mà nó gom vào tất cả cái này, đây, nó gọi là tôi này. Tôi chính là những cái này chứ không có gì khác. Bây giờ mình tách nó ra được rồi. Thì khi mà mình tách nó ra được rồi, nó đi cái đường của nó. Đúng không? Yeah. Và mình không có bị cuốn theo cái đường của nó, mình không có can thiệp. Tại vì nếu không phát hiện ra được những cái này, thì tâm của mình làm sao? Thì tiếp cận với các tiêu tượng, nó sẽ có cái phản ứng. Phản ứng ở đây đó là gì? Thích hay là không thích, gom lại tất cả nó đều là phản ứng. Và do có những cái anh này nó mới có phản ứng. Còn mình phát hiện ra được những cái anh này thì khi mà mình tiếp cận cái đối tượng làm sao, thích hay không thích, nó nhẹ dần, nó bớt dần. Bây giờ làm sao dẫn tới là gì? Mình quan sát một cách khách quan, không có can thiệp. Nó đi cái đường của nó, giống như là mình chỉ là cái người mà đứng ở trên cao mình nhìn xuống cái dòng xe. À, cái xe nó đi thế nào, nó bầu ra sao, xe lớn xe nhỏ nó đi theo dòng. Mình không can thiệp.
Mình không can thiệp, nhưng mà lúc đó thì khi mà mình thấy...
Nhưng mà để muốn mà không can thiệp, mình lại phải bóc nó ra cái phần này.
Yeah.
Trước khi đó, đó là mình biết là tại sao mà tôi phải có phản, tại sao tôi có phản ứng, tại sao tôi lại có những cái này, những cái kia, những cái gì nó xen vào. Thì mình phải bóc nó ra cái phần này. À, thì khi mà bóc được ra những cái phần này thì nó mới không ảnh hưởng đến mình. Nó không tác động đến mình, nó không chi phối đến mình. Chứ còn nếu mà mình chưa biết, mình không biết mà. Bây giờ... Mọi người nói là mình biết rõ mình hơn ai hết, nhưng mà kỳ thực mình có biết mình không? Ngoài một cái gọi là cái tên mình, chiều cao, cân nặng, màu da đó, là một cái còn sơ sơ như vậy, thì còn những cái khác không hề biết. Kỳ thực là mình không có biết mình. Những cái kia, những cái biết gọi, tạm gọi là những cái biết ấy, là những cái biết rất hời hợt. Chứ mình chưa biết rõ mình là ai hết. Thì bây giờ quăng vào một môi trường như vậy sao mà có người giật đùng đùng, phản ứng đùng đùng, đúng không? Giống như là con cá mà đang ở dưới nước mà quăng lên bờ, cái giật dãy đành đạch đành đạch. Thế tại sao bây giờ mình cũng quăng vào, mình cũng dãy đành đạch.
Vậy là nói chung là quan lý của mình trong sư
quan nó lý. Sẽ nằm cục của nó, sẽ có rất nhiều thứ ở trong đó, bắt đầu mình bóc ra. Thì có những cái là do cái ý niệm của mình trong cái đó. Thì chắc là cô vào sau, sư có nói chuyện với mọi người về cái chuyện mà hai cái con thuyền nó đâm nhau đó, đúng không? Thì tại sao mà khi mà nhìn thấy cái con thuyền thứ hai kia nó đâm vào mình không có người, thì tự nhiên là hoàn toàn cơn sân nó tan biến.
Nhưng mà lúc đó phải có chánh niệm, cái tâm thật sự.
Mà tại sao trước là rõ ràng là mình nghĩ trên đó là có người, và con thuyền nó đang đâm vào con thuyền của tôi, và tôi đang hét lên mà nó không tránh ra, rất là sân, sân bốc lên rất mạnh. Bên khi mà nó mình nhìn kỹ không có ai cả, thuyền tuyệt đối không có ai, hoàn toàn thế bây giờ sân với con thuyền.
Nhưng mà thất lễ nhiều quá, cứ bị xa đi quá.
Thì như vậy là mình mới phát hiện ra được cái cấu trúc, nó gọi là cấu trúc mà để hình thành nên cái gọi là tôi, hay là cái cấu trúc của cái bản ngã. Chứ còn không, như mình nói là cái bản ngã cũng là một cái danh từ, vẫn là một cái danh từ. Mình không thể nào mình gọi cái bóc mẽ nó ra được, giống như là gọi là bóc mẽ ra được, đúng không? Nó nói thì kiểu bóc mẽ.
Sơ cho hỏi, mình có tự bóc nghĩa là mình tư chân chắn không sơ?
Dạ. Nó sẽ gồm nhiều, nhưng mà rõ ràng là cô biết là, ví dụ là bây giờ cô sân, cô sẽ hiểu tại sao cô sân. Khi mà cô sân, nó phải có một cái ý tưởng của nó. Nó phải có một cái nằm đằng sau mà để rồi cô sân. Thì cũng như là như sư nói một cái trường hợp rất là cụ thể, tại sao cái con thuyền đó trước đó ông lại sân? Thế ông sân là vì sao? Ông nghĩ là có con người, có một cái ông lái thuyền, bố ấy nhắm đúng vào cái con thuyền của tôi. Con thuyền là con thuyền của tôi mà ông nhắm đúng mà tôi hét vào ông không tránh ra. Ông có cái ý tưởng là có con người trên đó. Ông này không chịu nghe tôi. Mà có thể là cái ông lái thuyền này ông là cái thằng điên. Đó, thế nó khó chịu. Bên khi rõ ràng nói gì thì nói là con thuyền cuối cùng nó lại đâm vào cái thuyền của ông mà ông lại không sân. Thế vậy là sao cái ý tưởng sao làm sao? Tan hết rồi, không còn nữa. Hoàn toàn là tự nhiên thôi. Thì con thuyền này bây giờ nó đi theo cái dòng nước như vậy. Mình không tránh nó thì thôi, chứ còn làm sao nó tránh mình được. Hết sân, đúng không? Mà nếu mà nó có, nó, cái con thuyền nó có đâm mạnh của thuyền này tan nữa, mình cũng không sân. Mình nói ở đây là nghiệp. Rồi cố gắng làm sao bơi được vào bờ. Vậy thôi, không sân. Hai cái đấy là khác nhau. Nhân duyên, nhân duyên là những cái mà nó do những cái đó mà một pháp nó sanh khởi. Nó nói về cái sự khởi sanh do các điều kiện thì rồi nó khởi sanh pháp này. Thế còn ở đây là nó lên một cái chuỗi giữa những cái do những cái pháp này mà một cái pháp nó hình thành. Còn kia là do những cái pháp mà một cái pháp nó sanh khởi. Chính vì thế đâm ra là người ta nói trong kia là patthana, là duyên hệ. Thế còn khi mà mình nói là patthana và mình nói trong thập nhị nhân duyên là những pháp nó liên quan đến nhân. Thực ra đó thì có những cái nó là duyên nhưng mà nó lại không phải là quả. Nó là điều kiện để những cái pháp nó sanh khởi. Nhưng mà thôi, cái đấy cái đấy là cái mà cũng phải tốn thời gian lắm, tốn thời gian lắm. Dĩ nhiên là khi mà mình nói đến khi mà mình nói đến tánh không chẳng hạn, thì cái phạm trù đấy là cái phạm trù của trí tuệ. Thế còn nếu không á, mình sẽ nói là nó cũng cho mình thấy cái không, nhưng mà cái không này là một cái không khái niệm, cái không của một cái sự phóng tưởng tâm thức, chứ không phải là một cái không của cái thực tánh. Thế tại vì là chúng ta sẽ thấy là gì, kể cả bây giờ anh thấy sinh diệt, nhưng mà tôi sẽ thấy cho anh thấy cái sinh diệt trên khái niệm, chứ không phải là thấy một cái thực tánh của sinh diệt. Hai cái khác nhau. Vì chúng ta quen á, chúng ta quen với gì? Quen với các khái niệm. Trong khi là các cái điều kiện của cái sự hiểu biết và trí tuệ nó chưa đầy đủ, thì nó chỉ nhìn theo được cái mức độ này thôi. Chứ còn nó chưa chạm được vào một cái thực tánh. Nó sẽ cho anh thấy cái này không, nhưng mà nó thuộc về các cái khái niệm. Thế bây giờ các khái niệm mà người thấy là gì? Một cái cây trên cây lá vàng rơi, chúng ta nói vô thường. Cái đấy là một cái vô thường rất là khái niệm. Người thấy không? Thế bây giờ một cái ly nước như thế này, khi mà nó rớt xuống cái sàn nhà, nó vỡ, người nói vô thường. Thế bây giờ nó đang nguyên như thế này, nó có vô thường không? Thì nhưng mà mình không hiểu, thế là mình phải, cái này là nó vô thường một cái phạm trù khác, đúng không? Bây giờ nó đang còn nguyên vẹn như này, nó đã là vô thường rồi, đúng không? Chứ không phải là đợi đến lúc mà nó rơi, nó rớt, nó vỡ tan nhiều mảnh nó vô thường. Thì cũng như vậy, nếu mà cái lá ở trên cây đó mà nó nguyên như vậy, nó đã là vô thường rồi, chứ không phải đợi đến khi mà nó vàng, nó úa, nó rơi xuống thì như vậy nó là vô thường. Thôi tạm vậy đi nhá. Một Phật.
Dạ.
Sắp 6 giờ.
Thưa sư, cho con hỏi thêm một chút cho nó hết ý của cái buổi nói này ạ. Là trong cái cấu trúc mà tạo thành cái tôi ạ, thì có phải là nó có
tư duy nhiều quá?
Dạ.
Tư duy nhiều quá làm sao nào?
Dạ.
Tư duy nhiều quá.
Không phải, con đã nói gì đâu, sự nội tư duy mà gồm có rất nhiều vấn đề này, thì con không biết là cái gì. Thế nhưng mà trong đây có hai cái mà qua quan sát con có thể nhìn thấy được. Một là cái hình thành nên do những mối quan hệ mình luôn luôn đặt là tôi làm cái gì đó, Ví dụ là quá khứ tôi là một người sinh ra trong một gia đình hoàng tộc chẳng hạn, hoặc là tôi là một người nữ chẳng hạn, hoặc là tôi là một như là tôi định nghĩa tôi là ai. Vâng, và một cái đấy là trong những mối quan hệ khi mình đặt ra tôi là ai. Và một cái nữa đó là khi mà làm sống ở trong cái cuộc sống này thì cái việc định nghĩa tôi là như thế nó sẽ ảnh hưởng mặt khác là người khác là.
Thì đúng vậy, thì vâng, nó hình thành nên cái sự so sánh.
Thứ nhất là nó tạo nên sự so sánh á, và cái thứ hai nữa là nó làm cái sự định nghĩa thôi tôi như thế này thì người khác sẽ như thế khác, so sánh với nhau và đúng ở rồi. Trong đó luôn luôn có cái sự
là,
sống.
Thực ra là nó cũng là giống như là hình thành cái ý niệm đó, đúng không?
Con muốn hiểu
bây giờ,
rõ
ví dụ,
từ ý niệm mà sư nói
ý niệm là này, gì?
Vâng.
Bây giờ sư đang ngồi đây, ví dụ tạm gọi đi, sư ý là hình ý niệm này thành một cái quan hệ gọi là tạm gọi đi, là quan hệ thầy trò.
Dạ.
Cái đấy là quan hệ thầy trò,
đúng
là một ý niệm.
Đó là một ý niệm.
Vâng. Ý niệm.
Hoặc là
mà anh cùng... dính vào con cái ý niệm là bản ngã hình thành.
Vâng.
Bản ngã hình thành là anh dựa trên đây quan hệ thầy trò.
Đúng rồi.
Chết.
Một là quan hệ thầy trò và lập tức ở đây có cái là tôi đang là học trò của một người được gọi là sư thư.
Đấy,
đúng không ạ?
Đấy
con muốn đấy. Rõ cái đấy. Là nó một cái là có người khác này, có tôi và có mối quan hệ giữa hai bên thì tất cả cái cục đấy nó sẽ tạo thành một cái dần dần đúng không?
Thì trong tất cả các quan hệ thì ví dụ như là tôi đã là thầy thì tôi lại phải được là như thế này.
Vâng.
Ví dụ như có ai nói như vậy thì nó sẽ chạm vào cái gọi là lòng tự ái, làm tôi tổn thương.
Vâng.
Tôi là như thế này người ta lại phải ví dụ vào người ta phải như thế này, phải thế kia, phải đánh lễ, phải thế nọ, phải thế kia.
Dạ.
Thì như vậy là nó lại gì? Củng cố cái ngã.
Dạ.
Thế còn nếu không thì nếu mà anh không thiết lập trên cái đó, đúng không? Nó chỉ đơn giản là anh quan sát như thế thì các cái quan hệ đó nó không hình thành.
Vâng.
Hoặc là nó có thể nó hình thành nhưng mà đó chỉ là các cái pháp tạm thôi. Chứ anh không bị nắm vào cái phương pháp đó. Chứ không thì rõ ràng khi mà người ta đã tôn anh là một cái vị guru thì ông là ông đạo sư. Và ông đạo sư là ông phải có một cái hành xử khác. Thế là tự ông tạo ra cái bản ngã của ông rồi. Và nó sẽ củng cố trên các cái quan hệ đó. Người ta càng tung hô ông ấy mà không cẩn thận thì là cái đó nó càng củng cố. Nó càng củng cố. Tại vì là sao? Tự ông hình thành. Và chúng ta thì thấy là trong tất cả các cái mối quan hệ khác nó cũng tương tự như vậy. Quan hệ thầy trò, quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa sếp và nhân viên, rồi quan hệ giữa, nói chung rất nhiều, tất cả các mối quan hệ nó đều hình thành. Cha với con, đúng không? Cha con là khác, ông con không thể là ông cha được. Nếu mà mày nói như thế là đối với tao là hỗn hào. Nhưng mà đối với người có hiểu tụi Tây nó bảo thế là bình thường, có gì đâu. Thế nó là người trưởng thành, nó 18 tuổi rồi, nó đủ cái điều kiện thẩm quyền để nó làm cái điều đó. Nhưng mà đối với người châu Á người ta không chấp nhận. Mày là con tao mà phải nghe tao. Nó không chấp nhận cái điều đó. Thì có nghĩa là ông đặt ra, ông thiết lập cái mối quan hệ và tự ông thêm vào các điều kiện như vậy. Và ông nắm vào như thế, nó không thể khác được. Thì có nghĩa là anh đang củng cố cái mối quan hệ đó. Và trong khi cái quan hệ đó là làm sao? Không thật.
Và mối quan hệ không phải chỉ giữa người với người mà cả người với vật nữa đúng không ạ? Ví dụ như là khi con đã có một cái định nghĩa là ví dụ như là con là nữ chẳng hạn, con vào một cái môi trường mà tất cả các vật đấy nó nói lên ví dụ như là rất xinh đẹp, rất là có cái đấy hợp với người nữ thì cái mối nó có sự đồng hóa ngay
đấy.
Vâng.
Không. Nói vậy khi mà mình bóc ra được các cái vấn đề này thì khi mà tại vì là sẽ có lúc mình sẽ rơi vào những cái trường hợp như vậy đúng không?
Đúng.
Thì tạm gọi đây nó là đây nó cũng là các cái thông tin. Ở với các cái thông tin này thì tự nhiên là mình sẽ thấy nhẹ nhàng. Như thế nhẹ nhàng hơn. Chứ còn nếu mà không có các cái thông tin này thậm chí mình đúng không? Thì mọi người thấy là nghe như là Đức Phật nói đấy đúng không? Ở trong rừng cũng có năm hạng người ở trong rừng mà. Đúng không? Ác pháp còn ở trong rừng nữa thì mình thấy là sẽ khó rồi, đúng không? Skill mạng cũng ở trong rừng nữa thì bây giờ thấy biết thế nào bây giờ?
Dạ.
Dạ, dạ. Thì chính vì thế đâm ra là có những cái mà cái thông tin nó rất là cần thiết. Tại vì là sao? Lúc cái thông tin đúng ban đầu nó rất là quan trọng. Thế rồi mình sẽ va vấp và mình sẽ gặp thì với những cái thông tin này nó sẽ củng cố và bắt đầu mình cũng lại thu lượm các cái thông tin khác. Nhưng mà với cái thông tin ban đầu đó, nó sẽ làm tăng trưởng, mở rộng các cái thông tin mà mình tiếp nhận dần. Vì thông qua cái sự quan sát đúng không? Thông qua cái sự áp dụng, thông qua cái sự quan sát, thông qua cái sự tu tập. Thế cuối cùng mình mới có một cái sự hiểu biết thực sự là của mình. Những cái thông tin này là tạm gọi đi, giống là văn tuệ nhưng mà nó là cái rất cần thiết. Vì mọi người thấy, như sư đã nói lần trước rồi, là dưới thời Đức Phật là người ta rất giỏi, nhưng mà chỉ có điều là người ta thiếu về thông tin. Và nếu Đức Phật không ra đời thì không có cái thông tin đó. Vậy thôi. Đức Phật không ra đời thì không có cái loại thông tin đó. Mọi người thấy, như sư đã nói là thuộc lòng ba tập Vệ Đà, không phải chuyện đơn giản. Nó còn dày hơn cả Tam Tạng Kinh Điển. Mà người ta lúc mà ông đã thuộc lòng về ba tập Vệ Đà, về chú thuật, mà trong khi mới có 16 tuổi. Mà như thế, là không bình thường chỗ nào.
Thế ngoài hai mối quan hệ đấy còn có mối quan hệ nào khác nữa không? Sư gợi ý thêm còn quan sát.
Thì dĩ nhiên là bây giờ mọi người thấy là gì? Nó chỉ có giữa người với vật thôi. Người với người, người với vật.
Thế còn bên trong nữa, còn inside, còn cái gì khác nữa không?
Thì vẫn là người với người, đúng không? Người với người. Thì trong cái đó thì mình với bản thân mình là nó hình thành nên thiết lập. Thì bây giờ mình không có nên phức tạp hóa vấn đề. Mọi người bây giờ trong một cái kinh nghiệm nữa mọi người thấy này. Trong các lời nói của mình cố gắng làm sao đơn giản. Vì đơn giản thì mới chạm vào được vấn đề. Chứ không phải là khi mà mình nói văn hoa mình là bóng bẩy là nó lại qua cái gì? Bộ não. Bộ não đấy. Có những người ta nói rất là chân phương, rất là dung dị, nhưng mà người ta dễ chạm được vào vấn đề hơn. Thế còn nếu mà anh nói mà nó trừu tượng, nó bóng bẩy thì may ra có một cái đối tượng nào đó mà rõ ràng là để hiểu cái trừu tượng này đó là nó đòi hỏi anh phải có một cái mức độ nào về mặt ngôn ngữ, đúng không? Nếu không cái người chân phương người ta sẽ không hiểu. Đấy, người ta bảo là gì, cái pháp rất thực là gì, nói nhiều quá là thôi bác nói từ sáng đến giờ em nghe không hiểu gì, giờ bụng em đói rồi em phải về em ăn cơm đã. Bình thường vậy thôi.
Mình phải coi lại những cái mối quan hệ của mình từ ngày xưa đến giờ đó bạn ơi. Những cái mối quan hệ mình khi tiếp xúc tất cả là các
không bây giờ không phải là quan hệ tất cả cái mối quan hệ ngày xưa nữa, tất cả cái chuyện nào ngày xưa là chuyện của ngày xưa, mà pháp là pháp hiện tại, quá khứ đã định.
Ở đây cũng thưa là ví dụ một vấn đề quan hệ là thành một cái truyền thống, thành một cái tập tục và thành một
không gọi là khi mà cô quan sát như thế này thì cô sẽ phát hiện ra là do trong cô rất là nhiều, thì cô phát hiện ra trong cái điều kiện đó là mình bị chi phối bởi cái thói quen của gia đình, bởi trong cái môi trường mình sống, mình sinh ra trong một cái môi trường như thế này, trong một cái môi trường giáo dục nó khắt khe như thế này. Cô thấy không, cái người mà ở trong một cái môi trường giáo dục nó khắt khe thì cái hành xử của người ta nó khác, mà trong một cái môi trường mà nó chan hòa, nó cởi mở, nó đầm ấm, nó yêu thương, cái cách ứng xử của người ta nó khác. Nhưng mà mình không có phải là mình chê người này hay là người kia, nhưng mà có nghĩa là gì, nó sẽ tác động đến người ta một cách rất là ý thức lẫn vô thức, đúng không? Vì người ta vì từ lúc nhỏ giờ chúng ta giống như là cái thâu đó, chúng ta thâu hết vào. Và người ta cũng không có biết rằng người ta đang thâu nào. Và khi mà nó đến tầm dưới 10 tuổi thôi là những cái thông tin bên ngoài cái xã hội này nó thâu thập đến 60-70%. Thế rồi tiếp tục khi mà nó lớn lên, nó tiếp tục nó thâu nạp, lúc đến trường, lúc nó đi học, rồi lúc nó đi làm, để trong tất cả các mối quan hệ nó liên tục nó thâu nạp. Thế rồi để rồi nó bị bộc lộ ra trong tiếp tục các cái. Thế tại sao mà khi mà có một cái người ta chịu khổ, chịu khó, khó khăn gian khổ quá, đời người ta khổ quá rồi, thì người ta sẽ làm sao? Cố gắng đầu tư vào đứa con. Thông qua đứa con là sao? Nó thể hiện được cái mong muốn, cái khát khao của tôi mà tôi chưa thực hiện trong cái quãng đời của tôi. Bây giờ tôi đã già rồi, trong một thời điểm thì tôi sẽ dồn hết vào đứa con. Vậy mọi người thấy không? Tức là rõ ràng là anh sẽ làm có một cái phóng tưởng và anh phải có một cái đối tượng để như vậy. Vì cái đời của tôi so sánh là tôi đã thua kém thiên hạ rồi. Vì tôi phải dồn vào con cái. Vậy thôi. Thì có nghĩa là gì? Anh sẽ định hướng cho nó. À, mày không có thể là họa sĩ được. Họa sĩ thì lấy đâu ra tiền? Mày phải học nghề y cho tao. Ví dụ cũng như là định hình và dùng những cái đó, nhưng mà có nghĩa là gì, ông cũng lại bị chi phối bởi từ những cái trước rồi, đến bây giờ ông sẽ cố gắng là ông thể hiện thông qua cái đứa con. Thế còn bây giờ nếu mà cái đứa con thành đạt, ông thành đạt và đứa con thành đạt thì đâu có cái chuyện đó xảy ra. Ví dụ vậy, để sư nói ví dụ vậy.
Vì
mình nói như thế này rồi nó sẽ liên quan đến rất nhiều đến cái cuộc sống của mình.
Con nhớ thấy câu chuyện trong cái cuốn mà Mở Rộng Cửa Tâm.
Dạ.
Ngài Tô Công Kha đó.
Vâng.
Nó có một bài thơ, không biết là sư có đọc cái bài đó chưa.
Dạ.
Khi con sanh ra đời.
Vâng.
mọi người mong nó lớn khôn.
Vâng.
Tôi vì sự khôn lanh làm hỏng cả cuộc đời. Tôi chỉ có mong con hơi khờ một chút.
Vâng.
Nếu dại càng tốt. Nhưng khi nó lớn lên, nó lại ngồi trên vai tể tướng, nghĩa là ông ấy là tể tướng. Vâng. Ông muốn con khờ khạo đi một chút cũng được, ai dè nó lớn lên nó lại ngồi trên ghế tể tướng. Giống như ông mà đọc cái bài thơ. Vâng. Nó thấm lắm cái sự.
Dạ dạ.
Ông
tôi
khờ.
Tôi khờ.
Có cái đối tượng.
Đúng rồi.
Tự nhiên nó tự biết rồi.
Vâng. Thế thì đến khi mà mình học cái này rồi đó thì mình sẽ thấy nó có rất là nhiều những cái hay và rất là nhiều những cái thú vị. Rồi mình kỳ thực đó là mình mới phát hiện ra, nói một cách đơn giản hơn là mình sẽ phát hiện rõ được con người mình hơn. Rõ được cái con người mình hơn.
Con xin phải coi theo một gái nhân con.
Dạ dạ.
Thật sự ra đó cứ đi nghe nghe thôi, chứ nếu mà bình luận á, mình những cái của nó không có giống ai hết.
Đúng rồi.
Mà cũng ai giống mình, không thể nào bình luận người Phật pháp được.
Đúng rồi.
Không được.
Vâng.
Cho nên là chỉ có nghe xong rồi tự biết là giống
ai. Vâng.
Xong rồi tự nghe rồi tự biết.
Dạ.
Rồi tự biết theo cái kiểu của mình.
Vâng.
Chứ còn nói ra là sai liền.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì có những cái mà khi
có những cái mà mình thấy mình cười được, mình ta cười.
Đúng rồi, đúng rồi.
Rồi có những cái người ta cười quá trời mình nghe tôi đâu có gì cười đâu cả.
Không có cười, đúng rồi.
Vậy. Thành con thấy là cười chỉ nghe là tốt nhất.
Dạ.
Mà rồi đâu có
thôi thì ấy đi, mọi người ấy đi thì cho.
Đâu có thoát được quả.
Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhân quả mà là định luật ngàn thu không thể nào thoát được.
Sư.